18i.net giới thiệu câu chuyện cô giáo Nga và cậu học trò. Đây là phần tiếp theo của chuyện sex đủ tập thể. Trong khách sạn tôi đến nhà cô Nga lúc gần 9 giờ tối, đúng là hơi muộn. Cô Nga ra đón tôi trong bộ quần áo ở nhà, không giống như khi ở lớp. Trông cô Nga dịu dàng và hiền hậu hơn nhiều. Ở lớp cô rất nghiêm khắc nên chúng tôi ít gần cô. Nhưng cô là một người kiến thức rất chắc nên chúng tôi rất thích phong cách dạy của cô. Sao muộn thế em? Chắc mới từ nhà vào hả? Uống nước đi em. Em cảm ơn cô. Thầy đi đâu mà em không thấy cô? Anh ấy có công việc mai mới về. Còn em Huyền, cô cho về ngoại chơi à? Vậy à cô, em xem thế nào. Năm nay nhà trường giao cho khối mình 5 suất ôn thi đội tuyển quốc gia, chủ yếu ở lớp mình. Cô định chọn em, Long, Mai, Thu và Loan ở lớp B, có được không em? Em làm sao biết được hả cô? Cô sắp xếp thế nào cho hợp lý là được, mà khi nào học hả cô? Chỉ có 5 người thôi sao? Không, mỗi môn 10 người, mà hình như em đi bên môn hóa nữa hả? Có đủ thời gian không em? Em chưa nhận được thông tin gì đâu cô, em mới biết cô gọi em từ sáng nay qua Long thôi. Vậy à, cứ tập trung môn toán đi đã, cô hy vọng ở em nhiều lắm đó. Dạ vâng, em đang cố gắng để không làm cô thất vọng nhưng em cảm thấy nó khó quá. Hôm nọ em có xem qua đề thi mấy năm trước, em chỉ làm được khoảng 70% thôi à, thế là được rồi đó em. Qua học ôn nâng lên 90% thì nó rơi rớt còn 70% là quá tốt rồi. Thế hả cô, em hy vọng mọi cái đều tốt như mình mong muốn. À mà cô ơi, khi nào bắt đầu vậy cô? Ngày mai được không em? Em thưa cô chắc không được, em mới về nhà được có 2 ngày. Mà sáng nay em xin ba mẹ đi chơi, em chưa báo tin về nhà. Vậy thì để ngày kia được không? Nhưng giờ muộn thế này làm sao em về nhà được? Hay gọi điện cho bố mẹ xin, ở lại mai về đi. Hôm nay ở lại đây với cô cũng được. Thôi cứ chiều mai học cũng được cô à, để em gọi điện về nhà báo tin cho bố mẹ rồi nhờ bố mẹ sáng mai mang đồ vào cho em cũng được, rồi tôi gọi điện cho bố mẹ tôi. Mẹ tôi bảo tôi cứ ở lại, rồi mai mẹ vào thăm con. À mà cô cũng vô tâm quá, em về nhà thế nào, bố mẹ khỏe không? Mà nghỉ hè đến nay là 1 tuần rồi sao em về có 2 ngày? Mà dạo này cô thấy em gầy đi trông thấy, các cậu chắc được nghỉ học chơi bời thâu đêm suốt sáng không giữ gìn sức khỏe chứ gì, đâu có cô, bố mẹ em khỏe, còn vì sao em về muộn, thì cũng ở lại chơi vài bữa mà cô thấy em gầy thật hả cô, trời ạ, gầy thật ấy chứ, chẳng trách mấy hôm nay em cũng thấy mệt, mệt làm sao thế, đừng thức khuya quá, mà cô hỏi này. Hình như em và Trang là một cặp phải không? Cô thấy trong lớp Trang toàn ngồi nhìn em chứ có học mấy đâu. Chết, em cứ nghĩ cô không biết cơ chứ. Mà cô ơi, em hỏi thật nhé. Không biết con gái khi quan hệ tình dục có mệt không? Chứ em thấy mỗi lần làm cái chuyện ấy xong đêm về ngủ sáng mai dậy cực mệt cô ơi. Trời, bọn em đã làm chuyện ấy mà cũng đúng thôi. Thời đại này mà, ngày xưa hồi cô, bằng tuổi bọn em bây giờ chưa dám cầm tay đâu, nhưng mà em lớn tuổi hơn các bạn mà cô, bạn em giờ chúng nó lấy chồng rồi đó, thôi, từ giờ về sau có làm chuyện đó phải điều đậu nghe chưa, các cô cậu lạm dụng sức khỏe có ngày bỏ lăn ra đó, dạ vâng thưa cô, mà cô hỏi nhé, làm thế không sợ à, dạ hồi đầu cũng hơi sợ. Nhưng quen rồi thôi, quen rồi à, tôi kể tất cả mọi chuyện cho cô Nga nghe, không hiểu vì sao tôi có cảm nhận cô Nga sẽ không trách móc gì tôi mà cô sẽ thông cảm cho tôi, cô phục em sát đất rồi. Nghe có vẻ mùi mậm kinh khủng nhỉ, ngày xưa cô cũng nổi tiếng về cái chuyện này, nhưng còn thua em xa đó, cô cũng thế ư, chắc bây giờ cô nhiều kinh nghiệm lắm hả, truyền cho em một ít đi cô. Tôi làm liều hỏi cô, câu Nga ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, tôi phải truyền cho cậu thôi. để cậu còn có sức mà học hành, để tôi không phải xấu mặt trước giám hiệu nhà trường vì học trò mình trượt khi đi thi. Tôi lỡ đề cao cậu trước hội đồng nhà trường rồi. Em cảm ơn cô, không có gì. Cậu ngồi sang đây, tôi sẽ truyền cho cậu ít kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm nhưng cũng không có gì mới. Đầu tiên cậu phải tập cho tôi làm chủ thần kinh. Có nghĩa là điều khiển được cảm giác theo ý muốn, lúc đầu hơi khó nhưng cố gắng sẽ làm được. Cái này người ta gọi là phương pháp ám thị. Ví dụ, khi đang quan hệ tình dục, cậu không nên nghĩ đến nó nhiều. Hãy để đầu óc mình trống rỗng, như thế cậu sẽ lâu suốt hơn. Cụ thể, nhìn thấy con mực mà nghĩ ôi con mực này to quá, đẹp quá. Rồi nuốt nước miếng ừng ực thì cậu sẽ nhanh suốt, còn không cậu sẽ làm chủ được mình hơn. Tôi vừa nghe cô Nga giảng giải vừa ngắm thân thể cô Nga. Cô Nga cũng mới 34 tuổi và cô cũng mới chỉ có một con, thân hình cân đối, khuôn mặt khả ái và nhất là cô có cặp ngực rất đẹp, trắng trẻo, tròn trịa, đúng là gái một con trông mòn con mắt nam à. Bình thường người phụ nữ và người đàn ông đều có tính dục như nhau, có thể nói tính dục của con gái cao hơn con trai, nhưng trong xã hội Việt Nam mình, họ không bao giờ chủ động. Và cũng chính vì thế nên khi vào cuộc, người đàn bà thường hưởng ứng một cách mãnh liệt và điểm khoái cảm của họ cũng đến sau người đàn ông. Do đó, để làm cho người phụ nữ thỏa mãn trước khi giao hoan nên có một màn khởi động. Màn khởi động này có hai tác dụng. Thứ nhất, làm cho các bộ phận của người đàn ông và đàn bà được bôi trơn, sẵn sàng hoạt động và tạo cảm xúc để người đàn bà đạt được khoái cảm. Khi người đàn ông đạt được khoái cảm, không nên để một người ra trước một người ra sau, cố gắng làm sao hai người ra cùng lúc. Vì đa số người đàn ông thường đạt cực khoái sớm hơn. Nếu em có bản lĩnh thì làm cho người đàn bà có thể đạt cực khoái lần 2, lần 3. Ơ, nam em làm cái gì vậy? Sao em lại sờ lồn cô? Nếu người đàn bà không đạt được khoái cảm thì lần sau họ khó cho mình làm lại, và nhất là tạo cho họ sự ức chế trong tâm hồn. Ôi chết, cô nam ơi, sao em làm hay vậy, đã vào bài học chính đâu, cô ơi, cô đẹp quá, em không nghĩ một cô Nga nghiêm khắc trên lớp mà lại dâm thế này, lồn cô đầy nước rồi này, em sờ vào đó làm sao mà cô không ra nước được, hôm nay cô chỉ giới thiệu thế thôi. Em đi tắm, rồi đi nghỉ đi, cô ơi, lý thuyết em đọc nhiều rồi, để em xào lại cô xem chỗ nào không đúng, cô sửa lại hộ em được không, mặc dù đang nói nhưng tay tôi cũng hoạt động theo tỷ lệ thuận. Tôi không để cô Nga kịp phản ứng, đầu tiên tôi đặt vào môi cô một nụ hôn mà tôi cho là ngọt ngào nhất, say đắm nhất. Không biết lúc đó tôi nghĩ sao, nhưng tôi đặt nụ hôn đó với một tình yêu bao la. Nhẹ mút đôi môi, tôi cuốn xuống hôn trọn cái môi dưới, xong rồi tôi đá lưỡi qua tìm lấy lưỡi cô Nga. Cô Nga cũng chủ động cuốn lấy lưỡi tôi mà mút, tôi rút lưỡi về và cô Nga cho lưỡi sang miệng tôi. Tôi không mút mà dùng hai hàm răng cà nhẹ nhẹ vào cái lưỡi cô, rồi bất ngờ hút thật mạnh lưỡi cô Nga về trong phía họng tôi. Nhưng với kiểu này khá mệt nên tôi bỏ ra. Lúc này cô Nga mới có dịp lên tiếng, tham lam thế em, nhưng em hôn được đó, có cái màn hút lưỡi đó thấy sướng lắm, khác lắm, chưa đâu cô, lý thuyết em còn nhiều mà. Để em chứng minh cho cô biết nhé, tôi lại đặt vào môi cô Nga một nụ hôn cũng không kém lần trước, nhưng lần này tôi chỉ mút nhẹ rồi nhả ra giống như mút kem vậy, sau đó tôi hôn lên mũi. Lên má, lên tóc, tôi phả làn hơi nóng vào gáy rồi dùng lưỡi ngoáy vào lỗ tai cô Nga. Người cô Nga căng cứng lại, cặp ngực dần căng trong làn áo lan qua ngực tôi. Bên dưới tay tôi từ từ cởi cái áo ngoài của cô. Nửa trên của cô bây giờ không còn gì nữa, nhưng nửa dưới lại còn nguyên. Lúc này tôi hoàn toàn bế hẳn cô Nga ngồi lên đùi của tôi. Tôi vẫn tiếp tục hôn xuống ngực cô Nga, tay của tôi thì xoa nhẹ nhẹ sau lưng, xoa đến thắt lưng tôi lại xoa lên, tôi không đã động vào mông và phần dưới, tôi đặt cô nằm hẳn xuống ghế salon. Tôi hôn nhẹ vào hai đầu ti, một tay tôi xoa vú còn lại tôi ngoái ngoái lỗ rốn, tôi lại xoa bụng đến cặp quần rồi lại xoa lên. Tôi không mở cúc quần cũng không thọc tay vào sờ lồn như lúc đầu nữa, tôi cứ tấn công từ từ, người cô Nga oằn dưới tay và lưỡi tôi, miệng rên ư ử như một người bị thương hay một người rét quá. Tôi biết cô Nga đã hứng lắm rồi, nhưng tôi vẫn cứ từ từ, cô Nga hình như không chịu được nữa, cô tự đưa tay xuống mở một cúc quần, rồi hai cái, cô định kéo xé quần nhưng tôi giữ tay cô lại. Tôi đứng dậy cầm hai bên cặp quần và kéo mạnh một cái thật dứt khoát, xoạc cái quần rách toạc đến gần đầu gối, tôi cứ để vậy rồi ngậm và mút mạnh một cái. Miệng tôi cắn và xé mạnh cái quần lót như một chiếc kéo, nhưng nó chỉ rách đúng một lỗ chỗ cái lồn, lồn cô Nga hiện ra qua cái lỗ đó, nhấp nhô, hai mép lồn mở ra co lại như con trai ăn mồi. Nước chảy di di, tôi thọc lưỡi vào mà ngoáy mạnh, rồi tôi móc ngược lưỡi lên, tôi coi cái lồn cô Nga như cái miệng thứ hai, hai môi tôi đặt sát vào hai mép lồn cô, cái lưỡi ngoáy ngoáy móc ngược lên. Hàm râu lởm chởm của tôi cà nhẹ vào phía dưới, cô Nga lúc này không còn rên nữa mà hét lên, sướng, sướng quá trời ơi, hay quá, ôi sướng thế hả trời, Nam ơi, em làm hay quá, cô sướng. Nga sướng Nam ơi, tôi lại tiếp tục ngoáy lưỡi, tôi rút ra và liềm nhẹ xung quanh, rồi nhai nhẹ vào mồng đốc, nước lồn cô Nga chảy ra nhiều hơn, hai đùi Nga ép chặt lấy đầu tôi. Nửa như muốn đẩy ra nửa như muốn kẹp lại, cô Nga lấy tay ấn đầu tôi xuống, tôi ngước mắt lên nhìn cô Nga, cô mỉm cười, Nam làm cô sướng quá, giỏi thế, không ngờ Nam học giỏi mà chuyện này cũng giỏi, thế mà còn dám bảo cô truyền kinh nghiệm nữa hả, cô sướng không, Nam biết cô sướng lắm, vậy cô có biết cô phải làm gì không, tôi lên giọng áp đặt. Cô Nga cũng không vừa, xô tôi một cái thật mạnh, tôi ngã xuống ghế salon, chưa kịp hoàn hồn thì, xoạc cái áo sơ mi và cái quần âu của tôi rách toạc, cô Nga cầm con cặc tôi mà bú mà mút, trông cô như muốn nuốt trọn con cặc tôi, a chấm a, sướng thế, cô ơi, sướng thế, cô Nga cả cả hai hàm răng xung quanh thân cặc rồi lên đầu khấc, nếu không kiềm chế chắc tôi suốt trong mồm cô Nga rồi. Tôi đang để đầu trống rỗng thì cô Nga ngồi lên cặc tôi mà cưỡi ngựa, tôi đẩy ra như giận hờn không đồng ý, cô cũng giơ lên theo tay tôi định nói một câu thì phạch. Như một cái cối xay xuống đầu cặc phạch phạch, Nam ơi, sướng quá, ôi sướng quá, con cặc to quá, dài quá, sướng quá đi, sướng lắm hả em, anh về lâu rồi này. Giọng nói của một người đàn ông khác bỗng từ đâu cất lên, thầy Quang, chồng cô Nga đang đứng sừng sững trước cửa, cả tôi và cô Nga đều tái mặt nhưng hai người vẫn dễ vậy. Thầy Quang thấy vậy nhăn mặt, hai người làm sao vậy, có làm tiếp không, nếu không tôi la gọi công an bắt đôi gian phu dâm phụ bây giờ, chúng tôi chợt tỉnh, cô Nga càng phi mạnh hơn. Thầy Quang bây giờ cũng cởi hết sạch đồ rồi lên tham gia cùng chúng tôi đang chơi cô Nga ở tư thế chó nên cô Nga bú mạnh cặc thầy Quang. Hình như thầy Quang quá nương nên phụt mạnh vào miệng cô Nga, nhưng tôi húc mạnh từ phía sau mạnh quá nên tinh trùng quang bắn lai láng mặt cô Nga. Cô Nga thè lưỡi ra và liếm tinh trùng trên mặt. Nhìn cô Nga như một con chó cái, thật là dâm đãng. Để tiện lợi cho thầy Quang tôi lật cô Nga lại để thầy Quang bú ngực cô Nga. Tôi húc thật mạnh, á sướng quá, hai người làm em sướng, em ra. Tôi húc thật mạnh từ phía sau rồi tôi nháy mắt cho thầy Quang nằm ngửa ra và tôi vác cô Nga đặt lồn cô lên cặc thầy Quang, hai tay cô Nga chống xuống giường, cúi người xuống bú cặc tôi giơ mông lên cho cô Nga gần ngậm, Được cặc rồi tôi hạ xuống, bị hụt cô Nga lấy tay giữ con cặc tôi mà bú. Ở phía sau thầy Quang bị chật, thầy Quang để cô Nga nằm sấp trên ghế rồi địt phèn phạch. Nga cung bú cặc tôi chèm chẹp được tầm hơn 5 phút thì thầy Quang ra lần hai. Thầy Quang bắn xong thì nằm vật ra ghế. Tôi thay thầy địt cô Nga tiếp trong tư thế bồng em. Tôi vừa địt cô Nga vừa bồng cô lên phòng ngủ. Tôi lên cầu thang nhìn xuống thấy thầy Quang đã ngủ mê mệt. Tôi bồng cô Nga vào giường rồi trong tư thế vác cày qua núi. Tôi địt sầm sầm như chưa bao giờ được địt. May mà nhà cô Nga kín cổng cao tường nên âm thanh bị hạn chế khi lọt ra ngoài. Tôi đổi tư thế liên tục, cô Nga ra thêm lần nữa thì tôi cũng ra theo. Cô ơi, lồn cô co bóp mạnh quá, làm em sướng quá, cô cũng sướng lắm, cô sắp ra nữa rồi này, em bắn tinh vào trong lồn cô đi, á, á, tôi giật mạnh mấy cái nữa rồi bắn mạnh vào trong lồn cô Nga. Hai chúng tôi kiệt sức, không thèm mặc lại quần áo, chúng tôi mặc kệ thân thể nhơ nhớp, một trai một gái ôm nhau đi vào giấc ngủ.